Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 234. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lê đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đấu Tranh Đứng Vững phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Con đường hẹp mà Chúa dẫn chúng ta đi, con đường của ân sủng Chúa, con đường dẫn chúng ta đến sự hiểu biết Chúa, dẫn chúng ta đến sự phục vụ Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự ban cho đó, sự nhắc nhở đó. Cũng trong đại cơ hội mà Chúa dùng để đem lòng của chúng ta đến với Chúa và nối kết lòng của chúng ta với nhau. Hôm nay để nối kết lòng của chúng ta với nhau và với Chúa, chúng ta trở lại điểm quan trọng của chúng ta trong con đường học theo Chúa, con đường hẹp. Đó là con đường của đức tin, đấu tranh, đứng vững ở nơi mà Chúa đặt để chúng ta, nơi tiền trường. Chúng ta dỡ ra ở trong Ê-phê-sô đoạn số 6. Tôi đọc từ câu số 10 lần nữa để nghe lại thế nào hôm nay chúng ta, với lẽ thật của Chúa dẫn chúng ta biết cách nào để thắng ở trong sự đấu tranh này. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp. lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Này Chúa, xin Chúa dẫn chúng con đi con đường của lời Chúa, chúng con nghe hiểu làm theo, đứng trong hàng ngũ của Chúa cách vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay đề tài thấy cũng không có rõ lắm.
Đấu tranh đứng vững.
Cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh, trong tiếng Anh thì tôi ghi cái chữ là fight and stand. Thực ra mình thường hay nói là stand and fight. Yeah, mình không có nói fight and stand. Nhưng mà ở đây ra từ cái câu mà chúng ta vừa đọc trong câu số 13, anh em có thể cười địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, cái câu là và khi làm hết mọi sự rồi thì anh em được đứng vững vàng. Và sau khi anh em đã chiến đấu và làm hết mọi chuyện chiến đấu của mình rồi thì cái mục đích của anh em đó là anh em được đứng vững vàng. Cái điểm tôi muốn bắt đầu hôm nay là chữ sau khi anh em đã làm hết mọi sự rồi, sau khi anh em đã làm hết mọi sự chiến đấu rồi. Đó là một cái sự kêu gọi của người tham dự ở nơi chiến trường, mà đã nhiều lần chúng ta nói có lính kiển, có lính hậu phương, nhưng mà có những lính ở trận tiền, có những chỗ đổ máu. Và chúng ta muốn phân biệt hai điều đó một lần nữa trong sự kêu gọi này. Theodore Roosevelt viết rất là đặc biệt khi kêu gọi các công dân đáp ứng lại cái tiếng gọi của đất nước. Tôi dùng phần này một tí vì ông dùng một cái câu ở cuối cùng tôi tưởng rất là rõ ràng nếu chúng ta đem vào sự áp dụng của Hội Thánh. Để tôi đọc cái phần dịch thoáng ra một tí rồi tôi đọc lại phần cuối cùng. Ông nói về sự kêu gọi như thế này: người phê bình không đáng kể, cũng không kể đến người chỉ ra ai đã vấp té và ai có thể làm khá hơn. Sự thành công dành cho người nào thực sự bước vào công trường, mặt mày đầy bụi nhớp của mồ hôi và của đổ máu. Đây là người tranh đấu kiên tâm, là người phải làm những chuyện có khi sai trật và thiếu hụt tới lui nhiều lần. Bởi vì không ai cố gắng mà không thiếu sót khi phải dấn thân hết lòng lao nhọc cho một lẽ sống xứng đáng, mà giả sử có thất bại thì thất bại đang khi vững vàng tranh đấu. Rồi ông viết: thà tranh chiến khổ nạn và đạt đến chiến công dù nhiều lần thất bại, còn hơn là bị kẻ vào số của những người bất hạnh, không vui mừng mấy, cũng không đau khổ mấy, vì họ sống trong một bóng hoàng hôn xám mà không hề kinh nghiệm chiến thắng hay thất bại. Còn hơn là bị kẻ vào số của những người bất hạnh, không vui mừng mấy, cũng không đau khổ mấy, vì họ sống trong một bóng hoàng hôn xám mà không hề kinh nghiệm chiến thắng hay thất bại. Khi tôi đọc tới câu này, thì tôi nhớ một chữ ở trong Kinh Thánh. Chữ trong Kinh Thánh diễn tả ra một số người ở trong cuộc chiến mà họ không có kinh nghiệm được chiến thắng hay là thất bại, họ cũng không kinh nghiệm được sự vui mừng hay là sự đau khổ. Ở đây nó là không vui mừng mấy, cũng không đau khổ mấy. Đời sống đức tin của họ cứ vậy đó. Vậy rồi không có gì khác biệt lắm, cũng có gì xuất sắc lắm, cũng có gì bị bắt bớ lắm, cũng chả tranh đấu gì lắm. Chỉ là một phần nào đó thêm của cái đời sống của họ, cộng thêm cái hương vị tố gọi là tin lành, một tí xíu nữa gọi là đi nhà thờ, một chút xíu nữa gọi là phục vụ Chúa. Nhưng mà bình thường cuộc đời của họ sống bình an, không có gì thắc mắc lắm ở trong cái cuộc chiến tranh này. Không vui mừng mấy, cũng không đau khổ mấy. Vì sao? Ở trong một cái bóng hoàng hôn xám màu, sách Khải Huyền thì dùng cái chữ là hâm hẩm. Đây là những người tín đồ hâm hẩm. Hâm hẩm, chiến đấu thì không chiến đấu, dấn thân thì cũng không dấn thân, mà cũng không bỏ, cứ vậy đó. Tôi sợ rằng đó là cái câu nói nhiều về số đông, chứ không phải là nói về số ít khi nói về Hội Thánh. Đời sống của mình đáng ra với sự kêu gọi chiến đấu của nước Chúa và đạo tin lành và tất cả, có cái sự chịu khổ, mình cứ nói về chịu khổ nhưng mà nhìn lại có chịu khổ gì đâu, nói về sự bắt bớ có bắt bớ gì đâu, nói về tất cả những cái đời sống cẩn thận của chúng ta nằm ở một cái bóng hoàng hôn xám màu, mà nơi đó là nơi mà Chúa nói Chúa sẽ nhả họ ra. Chúa không chịu được chỗ đó. Chúa nói thà nóng thà lạnh, để Chúa có thể làm công việc, là một là lạnh Chúa có thể làm từ nơi đó, nóng Chúa có thể sử dụng, ở giữa Chúa không có làm gì được hết. Lính nửa chừng không có đánh được, lính sai ra trận không ra, biểu giải ngũ không giải ngũ, cứ nằm đó không có làm gì được. Thì chúng ta cũng cẩn trọng một chỗ. Và hôm nay khi chúng ta trở lại chỗ đấu tranh để đứng vững, chúng ta phải đặt mình một lần nữa vào sự kêu gọi lớn này. Và hôm nay chúng ta muốn bắt đầu đi vào chi tiết của cái đoạn Kinh Thánh. Chúng ta đã học phần Kinh Thánh này cũng một số tuần rồi,
Nhưng mà chúng ta để thời gian để thẩm định cái biên giới của cuộc đấu tranh của chúng ta. Bởi vì nhiều thứ ở chung quanh cho nên chúng ta muốn đặt để điều đó. Lẽ đạo đầu tiên mà chúng ta đặt để đó là sự toàn trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói là trong cái sự đấu tranh này đó, chúng ta không có nghĩ rằng tất cả mọi khó khăn đều là đến từ ma quỷ hay là những sự mất mát đều là do tay của kẻ thù. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dùng mọi sự trong đời sống của chúng ta. Chúa dùng cả Satan nữa, như chúng ta đã học, để làm cái công việc của Chúa trong đời sống của người tín đồ. Cho nên khi bước vào điều đó, chúng ta hiểu ngay đó là trong cái cuộc tranh chiến này có một cái sự cao hơn, đó là sự biết Chúa và theo Chúa, và Chúa toàn quyền sử dụng mọi hoàn cảnh và mọi điều trong tay của Chúa. Job, Moses, David hay là Joseph trong Cựu Ước, tất cả những người đó đến vào trong Tân Ước, Phao-lô, các sứ đồ, chúng ta biết rằng đời sống của họ nằm trọn vẹn ở chỗ giao phó cho quyền tể trị của Chúa. Điểm thứ hai mà chúng ta nhấn mạnh đó là cái vai trò của hội thánh. Chúng ta nhấn mạnh rằng đây là một cái trận chiến mà mỗi người cá nhân phải dự phần, nhưng mà không ai tranh đấu cách cá nhân. Không ai có thể đánh trận này mà thắng cách cá nhân. Và chúng ta thiết lập rằng một người ở ngoài cái sự thông công của hội thánh là ở trong bàn tay của Satan. Và chúng ta thiết lập điều này một cách rõ ràng để nhấn mạnh hai phần. Sự khuyến khích của hội thánh trong sự thông công. Thông công không phải chỉ là một cái chữ để chúng ta dùng. Nó là sự sống của hội thánh mà bảo toàn lẫn nhau. Sự thờ phượng chung, sự cầu nguyện chung, sự học kinh thánh chung, hầu việc Chúa chung. Tất cả nó đem một cái môi trường mà giữ những người cho Chúa và những người ở trong Chúa. Những người ở ngoài cái koinonia thông công của hội thánh thì Phao-lô nói giống như là đưa qua cho Satan vậy. Là ra khỏi hội thánh là vào trong tay Satan liền. Không có cái chỗ ở giữa. Và vì thế chúng ta nhắc lại không phải chỉ là những người bị kỷ luật mà đưa ra không. Những người tự mình đi qua bên phía quân địch và đầu hàng để vào trong khám đường mà ngồi ở dưới sự tể trị của quân địch. Đó là những người bước ra khỏi cái koinonia, cái sự thông công của hội thánh. Bởi vì hội thánh là cái cơ bản của cái cuộc chiến này. Và điểm thứ ba mà chúng ta thiết lập đó là cái phương cách để mà đối diện với lại quyền lực của ma quỷ, của Satan. Chúng ta hỏi câu rằng người tin Chúa thật có thể nào bị quỷ ám không? Chúng ta trả lời là không. Chúng ta trả lời không bởi vì có Đức Thánh Linh trong lòng và có sự bảo toàn của Chúa. Và khi chúng ta trả lời câu đó thì nó thiết lập một điều hết sức là quan trọng là cuộc tranh chiến của chúng ta là ở bên ngoài. Cuộc tranh chiến của chúng ta là đối diện với những sự cám dỗ, sự tấn công của ma quỷ. Sự tranh chiến của chúng ta không phải là sự chủ động của ma quỷ ở bên trong. Điều đó rất là quan trọng. Bởi vì sai trật chỗ đó chúng ta sẽ chiến đấu khác. Mà ngay hôm nay sau khi chúng ta học bài học này chúng ta sẽ phải thấy rõ ràng thêm. Cho nên những cái phương cách là đi ra đuổi quỷ rồi rượt quỷ chỗ này, la chỗ nọ, những cái phương cách đó không đem lại cái kết quả của sự tranh chiến thuộc linh, của sự chiến thắng thuộc linh. Cho nên hôm nay chúng ta muốn như thế nào thì có thể thắng trận. Chúng ta muốn nói về cái phương thế thắng trận và có ba điều chúng ta muốn nói hôm nay. Nếu chúng ta có giờ để tới ba điều, tôi sẽ đi lúc nào xong thôi, xong giờ thôi chứ không phải là xong ba điều thôi. Thứ nhất, chìa khóa của chúng ta là phải được huấn luyện. Thứ hai, cái chiến thuật của chúng ta là chống cự. Chìa khóa là được huấn luyện, chiến thuật là chống cự và cái mục tiêu chiến thắng là đứng vững. Tôi dùng chữ được huấn luyện bởi vì ở đây khi Phao-lô bắt đầu thì ông dùng ba phần mà rất là quan trọng để chúng ta hiểu cái tiến trình hôm nay. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Có ba phần ở đây ông nói, thứ nhất là anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa. Rồi thứ hai, anh em phải nhờ sức toàn năng của Ngài. Rồi số ba, anh em hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Ba phần này nó liên hệ với nhau và nó nối kết với nhau. Phải mạnh dạn trong Chúa, chúng ta sẽ học chữ đó. Rồi từ nơi đó nối kết với lại một cái sức toàn năng mà Chúa ban cho. Sức đó là sức gì và nối kết làm sao? Rồi cái cách nào để chúng ta mang lấy mọi khí giới của Chúa? Cho nên tôi dùng cái vấn đề là tiến trình ở đây hay là sự huấn luyện ở đây. Và muốn nhắc ngay phần đầu tiên là phải đi qua cái tiến trình này, phải đi qua cái huấn luyện này thì mới được mạnh mẽ. Vấn đề mạnh mẽ trong Chúa không là tự động. Tự nhiên không có mạnh mẽ được. Không đi, không bước đi những cái tiến trình được huấn luyện này, như là người lính không được ở trong quân trường huấn luyện thì sẽ không hiệu quả trong vai trò của người lính chúng ta. Cho nên ở đây nó là điểm đầu tiên là chúng ta phải dấn thân bước vào. Anh em phải làm mạnh dạn. Đúng ra thì dịch là anh em phải để mình được làm mạnh dạn. Tại vì nó phải ở thì thụ động. Là cái vấn đề mạnh dạn là không phải anh em tự làm. Nó có một cái ý nghĩa ở đây nữa là anh em phải để mình vào cái chỗ mà mình được làm cho mạnh dạn. Cho nên cái sự mạnh dạn này là một cái chuyện ở bên ngoài tới, nhưng mà nó là cái phần của chúng ta phải đứng vào một cái chỗ mà nhận được. Chứ không phải là gọi là anh em mạnh dạn thành ra mỗi người ra tự mình làm, không phải điều đó. Điều đó là phải ở một cái chỗ, thì cái chỗ là chỗ nào? Anh em phải để mình để có thể được làm mạnh dạn trong Chúa. Cái nối kết đầu tiên mà ông nói là trong Chúa, và ông muốn nói tới một vấn đề rất là quan trọng ở đây. Ông không có nói là anh em phải năng nổ hơn, anh em phải đi nhóm điều đặn hơn, anh em phải phục vụ Chúa hơn. Tất cả những điều đó nó sẽ là cái kết quả. Nhưng mà ông nói đầu tiên hơn hết là chỗ mà anh em phải được mạnh dạn và phải nhận được sức mạnh là trong sự liên hệ của anh em với Chúa. Trong cái sự liên hệ của anh em với Đức Chúa Giê-xu,
với một thân vị,
với trong cái sự liên hệ của Đấng Cứu Chúa là Chúa của chúng ta. Phân biệt ra đó là đây không phải là cái chuyện anh em làm, nhưng mà sự liên hệ của anh em với Chúa. Chúng ta nghe điều này thường xuyên, nhưng mà đây là cái chỗ gãy đổ thường xuyên của người tín đồ, là chúng ta để qua một bên cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa là một nhân vị ở trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta làm những chuyện này chuyện kia coi như đó là đủ. Liên hệ với một người mà được mạnh mẽ thì là như thế nào? Làm chuyện thì mình hiểu liền, nhưng mà liên hệ với một người mà được mạnh mẽ thì làm sao? Phải gặp gỡ không? 10 năm gặp một lần gọi là liên hệ mật thiết không? Phải gặp thường, phải nói chuyện ngoài chứ. Hay là ở nhà nhưng mà coi như là 10 năm chưa gặp thì không có gọi là chuyện liên hệ gì. Liên hệ là mật thiết, liên hệ là trò chuyện, liên hệ là hiểu. Nhiều khi chưa nói đã hiểu, liên hệ là nhận biết, liên hệ là nhạy cảm. Ở trong cái chỗ đó là điều ông muốn nói, cái chỗ nối kết căn bản của anh em là với Chúa và với Đấng là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ở trong Ngài là chỗ mà anh em được mạnh mẽ. Cho nên tôi chỉ nói đơn giản như vậy và ngừng lại để hỏi chúng ta rằng sự cầu nguyện của chúng ta ra sao, nó nối kết với chỗ này. Đọc Kinh Thánh ra sao, nó nối kết chỗ này. Nó không phải là chuyện chúng ta làm, nhưng mà nó là cái bộc phát, hay là nó là hình ảnh đo lường sự thật của sự liên hệ với Chúa. Chúng ta nhạy cảm với tội lỗi hay không? Nó cũng không phải là vì chúng ta sợ tội, nhưng khi chúng ta nhạy cảm với Chúa và liên hệ mật thiết với Chúa, tự nhiên cái chuyện nhạy cảm với tội nó tới, bởi vì nó có điểm cần thiết ở đây. Cho nên điểm đó chúng ta nhấn mạnh lại, anh em phải đặt mình ở cái chỗ để mình có thể được mạnh dạn, được làm cho mạnh mẽ hơn, và đó là cái sự liên hệ của anh em với Chúa. Ở trong Kinh Thánh khi nói chúng ta được mạnh dạn làm trong cái công việc, luôn luôn muốn đặt để chúng ta ở trên cái sự nối kết này. Tôi dùng hai thí dụ để nói. Thí dụ đầu tiên ở trong Cựu Ước, thí dụ thứ hai trong Tân Ước, của hai người lính, tôi tạm gọi là lính già, gửi hai người lính trẻ ra mặt trận. Biết rằng thời điểm của mình xong rồi, gửi hai người lãnh đạo mới vào, thì nhấn mạnh rằng chỗ phải nối kết là sự liên hệ với Chúa. Phục Thuận Luật Lời Ký đoạn 31, nơi mà Môi-se gửi Giô-suê vào trong cái công việc mới của mình, lãnh đạo dân sự Chúa. 31 câu số 7 cho tới số 8. Đoạn Môi-se gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả dân Israel mà rằng: hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Ông nói với Giô-suê rằng: Giô-suê, ngươi có một cái trách nhiệm mới, và trách nhiệm đó là ngươi phải tranh đấu, đứng vào chỗ lãnh đạo để dẫn dân sự Chúa, và một chỗ tranh đấu để nhận lời hứa. Điều ngươi cần làm là phải mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ, vững lòng, bền chí. Phải mạnh và phải can đảm. Làm sao như vậy? Thì ông nhắc. Ông nhắc rằng sự can đảm nó không phải tự mình mà có. Nó tới từ một cái sự hiểu biết rằng chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, chính Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng ngươi, Giê-hô-va sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng từ bỏ ngươi, cho nên ngươi không sợ và ngươi không kinh khủng. Cho nên cái sự nối kết đó trong đời sống của chúng ta cũng vậy, là biết có sự liên hệ với Chúa, và sự liên hệ của Chúa với chúng ta giàu có mạnh mẽ, và Chúa ở với chúng ta, cho nên chúng ta có thể làm những chuyện Kinh Thánh dạy chúng ta. Ở trong Tân Ước thì sứ đồ Phao-lô, ông đang ở trong tù, ông đối diện với cái chết của mình, cho nên ông gửi thơ cho Timôthê là con đức tin của mình, cũng là người đang lãnh đạo. Timôthê thứ 2 và trong câu 1 cái câu số 3. Ở đây ông nói: Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ cả khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Ông nói con, bây giờ con là lính, bây giờ con là người lãnh đạo, con sẽ phải làm cái công việc này. Và cái chuyện đầu tiên hơn hết là con phải cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu làm cho mình mạnh mẽ. Ân điển là điều mà chúng ta không tự tạo được, không có làm cái gì mà có ân điển được. Ân điển là điều chúng ta nhận, ân điển là điều ban cho. Và Phaolô nhắc cho Timôthê rằng con đứng làm cho mình mạnh mẽ ở trong cái ân điển đó, ở trong những gì Chúa ban cho, cách nhưng không, ở trong sự liên hệ với Chúa của ân điển là chỗ mà con làm cho mình mạnh mẽ. Rồi con mới đi ra và huấn luyện người này, người kia, mới giao phó trách nhiệm cho người này, người nọ, và con cũng sẽ chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giêsu. Cho nên cái vấn đề là nối kết với Chúa ở trong ân điển Chúa, với chính Ngài, với sự hiện diện của Ngài, với sự ban cho Ngài là điều hết sức là quan trọng. Trở lại ở trong Ephesos thì Phaolô dùng cái thì là đây là một chuyện nó tiếp tục. Nó là cái chuyện hàng ngày, nó là chuyện gắn bó và gắn bó thường xuyên luôn luôn. Đơn giản thì tôi có thể nói là giống như là cái đèn ấy. Cái đèn mà gắn vô, có cắm điện vào thì nó cháy, rút ra một cái thì nó tắt. Thì ông dùng cái chữ như vậy là anh em phải làm cho mình mạnh dạn trong Chúa, anh em phải có cái sức đó, anh em phải cắm điện vào với Chúa. Giờ phút nào mà anh em không cắm điện vào là anh em tắt liền. Và đó là cái hình ảnh ở đây, là cái chuyện đấu tranh của chúng ta, ông sẽ giải thích theo.
Chuyện đầu tiên hơn hết là gắn bó với Chúa.
Và thưa anh chị em, phần lớn của chúng ta hay là một số chúng ta đèn tối thui, làm cái gì cũng tối mò, tại vì sao?
Vì không được cắm vào nguồn lực.
Còn có người thì mỗi Chủ nhật thì mới xách cái dây điện tới cắm vô được 2 tiếng. Dở ra cái là tắt rồi. Ngày nay ra khỏi nhà thờ xách về là cũng biết gì. Phải ở trong cái sự liên hệ với Chúa thường xuyên. Nhắc đi cái điểm này. Rồi khi mà đã được với Chúa đó, trong cái sự liên hệ cá nhân với Chúa, thì ông mới nói tới cái điểm thứ hai là anh em phải làm mạnh dạn. Thứ nhất là trong Chúa, rồi cái văn phạm mà là anh em phải để mình cái chỗ mạnh dạn qua cái sức toàn năng của Ngài. Qua cái sức toàn năng của Ngài. Chữ sức toàn năng của mình dịch hợp lại của tiếng Việt nghe cũng rất là mạnh mẽ. Cái sức mạnh của quyền năng của Ngài. Thì mình hỏi mạnh mẽ trong cái sức mạnh của quyền năng của Ngài là sức mạnh gì? Khi chúng ta cầu nguyện là xin Chúa thêm sức cho con, xin Chúa ban ơn cho con, xin Chúa hướng dẫn con, thêm sức cho con. Chúng ta nghĩ về cái gì? Nghĩ về sức mạnh nào? Ở đây Phaolô nói nhờ sức toàn năng của Ngài, ông nói cái sức mạnh của sự sống lại của Chúa. Sức mạnh của sự sống lại của Chúa. Anh chị em nói, đâu thấy đâu. Cái câu mà nhờ sức toàn năng của Ngài thì chúng ta đã học rồi. Ông nói ở trong đoạn số 1, câu số 18, 19. Chúng ta dở lại câu đó và nghe lại. Thì ông nói đây là cái sức mạnh mà một cái sức mạnh toàn quyền, một cái sức mạnh vượt hơn tất cả, một sức mạnh vô địch, chắc chắn Đức Chúa Trời đã dùng để chứng minh và dùng để bày tỏ chính mình Ngài và con Ngài. Đoạn 1 câu số 18 cho tới câu số 19. Ông viết như thế này. Để tôi đọc từ câu số 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Rồi ở đây. Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi ở trên trời. Ông dùng cái chữ này cũng là cái chữ đó, ông nói là cái quyền mà Chúa bày tỏ ra đó, cái quyền phép tối thượng của năng lực mình. Thì quyền phép đó là gì? Là lúc Ngài tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Con dù đêm tăm tối
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đứng vững an không.